Vài kỷ niệm về nữ sĩ Mộng Tuyết. Sau khi giải phóng miền Nam, năm 1975, anh Xuân Diệu và tôi đã nhiều lần về thăm chị Mộng Tuyết tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến khi chị Mộng Tuyết viết xong tập hồi ký Đông Hồ Mộng Tuyết, chị có nhờ tôi viết lời giới thiệu để in ở đầu sách. Tôi có nhận lời và mở đầu như sau. Núi Mộng, gương Hồ, Đông Hồ, Mộng Tuyết, tình thơ ấy đậm màu truyền thuyết, cuối quê hương thắm thiết một niềm thơ. Đến lúc chị bán nhà ở thành phố để lấy tiền về Hà Tiên xây Đông Hồ kỷ niệm đường thì cục thuế đánh thuế cao quá, không còn đủ tiền để xây kỷ niệm đường. Chị Mộng Tuyết nhờ tôi can thiệp giúp, tôi gửi thư cho cục thuế thành phố trình bày hoàn cảnh nữ sĩ Mộng Tuyết và nhắc đến nhà thơ Đông Hồ là một thi nhân tiêu biểu ở đất Hà Tiên. Tôi đề nghị hoặc cục thuế không đánh thuế bán nhà hoặc đánh thuế rất nhẹ để còn tiền xây kỷ niệm đường. Đề nghị của tôi được thành phố chấp nhận. Chị Mộng Tuyết rất mừng và cảm ơn tôi. Tôi còn giữ thư cảm tạ của chị Mộng Tuyết. Sự giúp đỡ của tôi cũng là một sự hỗ trợ của nhà thơ đối với một nhà thơ qua đồng cảm văn chương. Anh Đông Hồ thì tôi không được gặp vì anh qua đời năm 1964 trên bục giảng trong khi đang giảng bài Trưng Nữ Vương của thi sĩ Ngân Giang. Năm 1999, tôi có về Hà Tiên thăm chị Mộng Tuyết tại Đông Hồ kỷ niệm đường được xây rất đẹp. Kỷ niệm về anh Lê Quang Đạo. Lúc đầu kháng chiến chống Pháp, một thời gian, anh Đạo phụ trách công tác tuyên huấn của Trung ương. Tôi có gặp anh vài lần, trao đổi về công tác tư tưởng trong giới văn nghệ. Tôi được đồng chí Trường Chinh kể, cuối năm 1940, lúc tập thơ Lửa Thiêng của tôi ra đời, lúc đó đồng chí Trường Chinh đang hoạt động bí mật ở Bắc Ninh, có nhờ anh Đạo về Hà Nội tìm mua cho đồng chí một quyển Lửa Thiêng. Thời kỳ ấy, anh Đạo là bí thư Thành Hoàng Diệu nên thường ra vào Hà Nội. Về sau, anh Đạo có kể lại. Anh Trường Chinh sau khi xem tập thơ nói như thế này chắc chắn Huy Cận sẽ đi theo cách mạng. Quả thật, đồng chí Tổng Bí Thư có con mắt xanh vì đúng như đồng chí nói, cuối năm 1941 tôi tham gia hoạt động cách mạng trong tổ chức Việt Minh. Anh Trường Chinh vốn đã quen nhiều bài thơ của tôi đăng trên báo ngày nay và có nhận định như thế. Anh Đạo nhắc lại câu chuyện và lấy làm lý thú. Sau này, tôi có dịp làm việc nhiều với anh Đạo trong Quốc hội và trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có lúc gặp ở nhà, có lúc ở trụ sở. Hai anh em bàn công việc với nhau như thủ thỉ chuyện tâm tình. Tính anh Đạo nói nhỏ nhẹ mà thấm thía. Anh có cảm nhận rất sâu sắc về công tác mặt trận, về đoàn kết dân tộc. Sau khi đồng chí Nguyễn Hữu Thọ mất, anh Đạo được giới thiệu làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Anh nhất thiết từ chối giới thiệu người khác vào vị trí ấy. Nhưng tập thể Ủy ban Trung ương Mặt trận tín nhiệm anh, rất tin tưởng ở tấm lòng đoàn kết của anh, nên sau cùng anh phải nhận. Đảng cũng hoàn toàn đồng ý với Ủy ban Mặt trận tiến cử anh. Anh làm việc với các đồng chí Tổng Thư ký Mặt trận, trước là Nam Vận, Phạm Văn Kiết, sau này là anh Trần Văn Đang, rất là tâm đầu ý hợp. Mọi người đều công nhận đóng góp to lớn của anh Đạo vào việc củng cố và phát huy ảnh hưởng thiết thực của mặt trận trong xã hội ta. Anh rất giỏi phát huy sáng kiến của những người cộng sự trong Quốc hội cũng như trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Riêng đối với tôi thì ngoài quan hệ công tác còn mối thân tình. Vì anh là rể quý của nhà danh họa Nguyễn Phan Chánh là đồng hương với tôi. Có điều vui là anh Đạo cứ nhầm tôi tuổi mùi nên thỉnh thoảng lại có vài câu thơ đùa tôi, chẳng hạn. Lâu nay dây cụ có bồn sừng. Nhớ câu thơ của Hồ Xuân Hương, dây còn bồn sừng húc dậu thưa. Anh Đạo mất đi, đảng và mặt trận mất một nhà lãnh đạo ưu tú, riêng tôi mất một người bạn thân tình cùng thế hệ. Thăng Long, Hà Nội, tháng 2 năm 2000. Được bầu làm viện sĩ của Viện Hàn Lâm Thế Giới Về Thơ. Tháng 3 năm 2001, tôi nhận được bản thông báo chính thức của Hội đồng chủ bị thành lập Viện Hàn Lâm Thế Giới Về Thơ, nói rằng hội đồng này đã nhất trí bầu tôi làm viện sĩ của Hàn Lâm, bầu vắng mặt một tháng trước. Nếu tôi nhận lời tham gia thì họ sẽ gửi vé máy bay mời tôi đi họp đại hội hội đồng đầu tiên của Hàn Lâm vào giữa tháng 6 năm 2001. Đến Verona, trụ sở của Viện Hàn Lâm, tôi có hỏi qua mấy người trong hội đồng chủ bị. Theo tiêu chí nào mà các vị đã bầu tôi làm viện sĩ? Thì họ lại hỏi tôi. Thế ông Huy Cận nghĩ thế nào về thơ? Tôi đáp ngay. Theo tôi, thơ phải là thơ của cuộc đời, thơ của con người. Cổ, kim, đông, tây, các dòng thơ lớn đều như thế, đều mang trong lòng thơ chủ nghĩa nhân bản sâu sắc. Họ liền nói, chúng tôi cũng nghĩ như thế, nên đã bầu ông, bầu vắng mặt, và ông đã nhận lời, bây giờ chúng ta họp đại hội thành lập Hàn Lâm. Tôi được bầu làm một trong ba phó chủ tịch của đại hội, một là nhà thơ Italia, một nhà thơ Brazil và một nhà thơ Việt Nam. Trên thế giới có gần 200 nước, nhưng Hàn Lâm này chỉ gồm có 60 nhà thơ và nước nào có nhà thơ trong Hàn Lâm cũng chỉ có một người. Tại sao chọn Verona làm trụ sở của Hàn Lâm? Vì là thành phố cổ kính xinh đẹp, nơi đã đón nhiều nhà thơ nổi tiếng đến sống và sáng tác hàng tháng, hàng năm. Virgil, Petrarch, Dante. Tôi thêm, Italia cũng là đất nước của nhiều nghệ sĩ lỗi lạc, Leonardo da Vinci, Raphael, Verdi. Họ thêm, và còn có điều tuyệt diệu này nữa, chính ở Verona, Romeo và Juliet đã yêu nhau. Tôi hỏi, Juliet còn ở đây không? Còn, và đang chờ nhà thơ Huy Cận từ Việt Nam xa xôi đến. Song song ở đại hội này, tôi đã giới thiệu tóm tắt thơ Việt Nam và nhấn mạnh, có nhiều nhà thơ nữ chiếm vị trí danh dự trong thơ Việt Nam, Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, bà Huyện Thanh Quan. Biết ơn Huế. Tạp chí Sông Hương và nhà xuất bản Thuận Hóa có hỏi tôi về mối quan hệ giữa thơ tôi và những năm tháng tôi sống ở Huế. Nói cách khác là muốn biết ảnh hưởng của Huế đối với sự sinh thành và phát triển của hồn thơ tôi. Đây là một dịp để tôi được nói lên lòng biết ơn của tôi đối với Huế, vùng đất và con người. Tôi đã sống ở Huế từ năm 8 tuổi đến năm 20 tuổi, 1927 đến 1939. Nghĩa là từ năm tôi học lớp 4 đến năm tôi đậu tú tài toàn phần, ban triết lý. Tuổi niên thiếu và một phần tuổi thanh niên của tôi đã sống giữa cảnh sông Hương, núi Ngự, không những với thầy, với bạn trong trường, mà còn sống giữa bà con Huế. Lúc nhỏ, tôi ở trong một dãy phố nghèo, phố Đống Đa, như đã kể trên kia. Sau này, tôi ở trọ trong các gia đình xóm Nam Giao, xóm An Cựu, xóm Phủ Cam. Anh Xuân Diệu, bạn đời và thơ thân thiết nhất thường phân tích thơ tôi, có lần nói, cái phần sâu trong thơ Cận, những suy nghĩ về cuộc đời và sự sống, những suy tưởng, những gắn bó máu thịt với đất đai là ảnh hưởng của quê Ân Phú, Nghệ Tĩnh. Nhưng cái khía cạnh thầm lắng và thấm thía trong thơ Cận thì hẳn là do ảnh hưởng của Huế mà có. Rõ ràng, Huy Cận là con đẻ của xứ Nghệ và xứ Huế. Tôi đồng tình với sự phân tích gọn mà sâu của bạn tôi. Quả thật, tôi có hai quê hương, quê Hà Tĩnh và Huế. Quê hương thứ hai của tôi nói điều đó với lòng tự hào và biết ơn vô hạn, tự hào được nhận Huế làm quê hương thứ hai của tôi và biết ơn Huế, vùng đất và con người Huế. Nếu họ ở Vinh hồi bé, thì tôi cũng có thể làm thơ và trở thành thi sĩ. Nhưng chắc rằng hồn thơ của tôi lúc đó sẽ khác hồn thơ mà tôi có hiện nay. Biết ơn Huế là trước hết biết ơn những bà con mà tôi tiếp xúc và cho tôi được thấm nhuần cái tình Huế sâu sắc mà tế nhị, rất tình nghĩa, mê đắm mà nhẹ nhàng như không. Kỷ niệm 105 năm Trường Quốc học Huế, 21 tháng 10 năm 2001. Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, các đồng chí lãnh đạo thành phố Huế, thưa đồng chí hiệu trưởng và các thầy cô giáo Trường Quốc học Huế, thưa các bạn đồng môn thuộc các thế hệ, thưa các em học sinh hiện nay của trường, thưa các bạn. Tôi là Cù Huy Cận, học sinh cũ của trường từ 1923 đến 1939, học hết cấp thành trung và cấp tú tài tại đây. Nay tôi là cố vấn của ban liên lạc học sinh cũ của trường, mà trưởng ban liên lạc là nhạc sĩ Trần Hoàn, giải thưởng Hồ Chí Minh. Tôi rất cảm động được về dự lễ kỷ niệm 105 năm của trường. Quê gốc của tôi là Hà Tĩnh, còn quê thứ hai của tôi là Huế, có trường quốc học này. Nhiều tình cảm, nhiều hành động làm nên mỗi cuộc đời, mà tình cảm bè bạn nảy nở trên ghế nhà trường, mà lý tưởng được hun đúc từ nhà trường với sự đồng cảm của thầy và của bạn học là cội nguồn, là gốc gác. Giờ phút này, tôi bồi hồi xúc động nhớ lại các thầy kính yêu của chúng tôi. Thầy Thân Trọng Hy, thầy Nguyễn Huy Bảo, thầy Bửu Cân, thầy Nguyễn Đức Đôn, thầy Phạm Văn Diệu, thầy Lê Xuân Phương, thầy Đoàn Nồng, thầy Ưng Quả, thầy Tăng Dục, thầy Phạm Đình Ái, thầy Nguyễn Đình Dụ, thầy Nguyễn Đình Thúy, thầy Mai Thứ, thầy Ngô Văn Bắc, thầy Nguyễn Lân còn sống, thầy Nguyễn Thúc Hào còn sống. Tôi nhớ lại những người thầy Pháp, thầy Griffon, thầy Le Pris, hai thầy Richard, cô Rayon, cô Morino, Tôi nhớ các bạn kẻ mất người còn, nhưng đều sống mãi trong truyền thống trường Quốc học Huế. Làm sao quên được, những giờ học gần Tết, thầy Lê Xuân Phương bảo đóng các cửa và nói chuyện quốc sự cho bọn tôi nghe. Quên sao được, thầy Ưng Quả đã gợi ý cho chúng tôi hiểu đang có một nền phục hưng Việt Nam. Học người để hiểu mình, để trau dồi cốt cách bản lĩnh Việt Nam. Có lẽ đấy là bài học ngầm, bài học thầm mà các thầy truyền dạy cho chúng tôi. Quên sao được phong trào bảo vệ tiếng Việt trong trường những năm 1936-1939. Các em học sinh thân mến, các em hạnh phúc hơn các anh, các chị ngày trước. Các em sinh ra và đi học, đã có nước độc lập, đã có chế độ mới mà chính các em cũng góp phần xây dựng và bảo vệ, mà độc lập cũng còn phải củng cố. Xin được cùng các thầy, cô giáo trao lại cho các em truyền thống tốt đẹp của trường, các em nắm lấy và phát huy nó. Quá khứ bảo đảm cho tương lai. Các anh, các chị, kẻ trước người sau, rồi cũng sẽ từ giã cõi đời mà mình đã sống có trách nhiệm. Cuộc sống trong tay các em sẽ sâu hơn, cao hơn, đẹp hơn. Cuộc sống của riêng mình, cuộc sống của dân tộc, cuộc sống của nhân loại. Được biết các em vững vàng và tình nghĩa, các anh, các chị sẽ yên tâm ra đi. Nhà thơ Tô Hữu, học sinh cũ của trường đã nói, xẻ dọc trường sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai. Nhà thơ Xuân Diệu, học sinh cũ của trường đã nói, các bạn thanh niên sinh viên, hãy trau dồi tiếng Việt. Tiếng Việt là hồn nước mà cha ông trao lại cho ta. Bác sĩ Tôn Thất Tùng là học sinh cũ của trường đã nói, dự trữ sức sống của con người trên bản mồ của tôi là vô cùng tận. Các em học sinh yêu quý, các em giữ lấy truyền thống của trường, giữ lấy truyền thống của nền văn minh Đại Việt chan chứa hào khí của dân tộc và tư tưởng nhân nghĩa của giống nòi. Thời đại đang diễn biến phức tạp, nhưng Bác Hồ đã dặn, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Bác Hồ của chúng ta mà nhiều dân tộc trên thế giới cũng nhận Bác Hồ là của họ. Các em học ở Huế, sống ở Huế. Huế của vua Hàm Nghi, của Tôn Thất Thuyết, của vua Thành Thái, của vua Duy Tân. Huế anh hùng của hai cuộc kháng chiến thần thánh. Trường thân yêu của chúng ta đã 105 tuổi, nằm trên 3 thế kỷ, và các em có cả tương lai rộng mở. Xin chào các em, và gửi các em những chiếc hôn thân thiết, chứ phải là chiếc hôn sau cùng. Xin chào tất cả các bạn, xin cảm ơn. Với Patrick Williamson. Patrick Williamson là nhà thơ trẻ người Anh. Chúng tôi gặp nhau ở Liên hoan Thế giới Vẻ Thơ tại thành phố Trois-Rivières, Quebec, Canada, đầu tháng 10 năm 1995. Tôi tặng Patrick Williamson tập Nước Chiều Đông do nhà xuất bản Le Difference ấn hành năm 1994 tại Paris. Sau đó vài năm, anh đã dịch 6 bài thơ trong đó ra tiếng Anh và cho đăng trong một tạp chí thơ ở Mỹ là tờ The International Poetry in Translation. Năm 2001, sau khi họp Đại hội đồng Viện Hàn Lâm Thế giới Vẻ Thơ ở Ý, tôi có ghé lại Paris và đến thăm Patrick Williamson ở một thành phố ngoại ô Paris, thành phố Conflans. Anh có gửi tặng tôi tập thơ Ông Nội Tôi, My Grandfather, khá cảm động. Anh và tôi vẫn tiếp tục trao đổi thư từ bàn về thơ. Về đời sống, anh làm việc ở một ngân hàng Đức tại Paris, đã có một con gái. Vợ anh làm việc trong một công ty và cũng là một họa sĩ. Tôi đã được chị cho xem tranh. Màu chủ yếu trong tranh của chị là màu xanh lá cây, tỏa ra một luồng xanh mát. Anh chị đã chiêu đãi tôi bữa ăn nhẹ, bữa ăn ngoại ô như anh chị nói vui. Khi tiễn tôi ra về, anh chỉ tôi xem bài thơ Rock Amadour của tôi mà anh đóng khung đẹp treo trong phòng thơ của anh. Thơ đã cho tôi những người bạn phương xa rất quý và tình cảm mà Williamson là một tình bạn bền chặt. Bà El Mujahid, người chiến sĩ của Algeria. Tôi có tặng ông Abba, người Algeria, ủy viên hội đồng chấp hành cuốn Nước Chiều Đông. Về nước, ông có cho Seji, tổng biên tập báo El Mujahid xem. Thế là kỳ họp sau, ông mang đến cho tôi số báo El Mujahid có bài Seji viết về Huy Cận. Qua những bài thơ trong tập, chúng ta có thể xác định sự đóng góp của sự nghiệp thơ ông như sau. Huy Cận đã đạt tới đỉnh cao của chủ nghĩa lãng mạn hoàn hảo nhất, cao đẹp nhất. Chúng ta đang sống giữa bi kịch của thời đại như một sự nguyền rủa, giữa sự đau khổ vô biên mà được nghe một tiếng thơ như thế, được đọc những dòng thơ như thế, làm chúng ta xúc động và trả lại cho ta niềm hy vọng. Đầy hình ảnh và gợi cảm, Nước Chiều Đông là tập thơ của một nhà thơ trữ tình lớn. Kỷ niệm về đồng chí Phạm Văn Đồng. Tôi có may mắn được làm việc với đồng chí Phạm Văn Đồng lâu năm, từ Cách mạng tháng 8 cho đến khi kết thúc kháng chiến chống Pháp. Về sau, trong công tác văn hóa, từ 1956 đến 1984 và từ 1984 đến 1987, tôi cũng thường được tiếp xúc với đồng chí để trình bày công việc và ý kiến của tôi. Xin nói ngay, đối với tôi, cũng như đối với mọi cán bộ cùng làm việc chung khác, đồng chí Phạm Văn Đồng có phong độ một người anh trong công việc và anh trong tình cảm. Ở Phủ Thủ tướng tại Việt Bắc, những năm 1949, 1950, 1951, cứ ngày Chủ nhật, anh Đồng giảng cho anh chị em công tác ở văn phòng về đảng sử, lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, trình bày khúc chiết về kinh nghiệm cách mạng của Liên Xô, liên hệ với quá trình cách mạng của Việt Nam. Ở trong nhà tù Côn Đảo, đồng chí cũng đã từng dạy chủ nghĩa Mác Lênin cho các đồng chí bị giam cùng khám cùng ngục, có lúc giảng trong đêm, giờ ngủ, người giảng giảng theo trí nhớ, người nghe, cố nhớ thuộc lòng. Những giờ nghỉ, anh Tô, tức đồng chí Phạm Văn Đồng, có lúc cũng ra sân đánh bóng với anh em. Thời đi học ở trường Bưởi, anh vốn là một cầu thủ xuất sắc trong đội bóng đá của trường. Công việc thì anh giao cụ thể và yêu cầu báo cáo cụ thể, nhưng không được nói dài. Anh nghe chăm chú, nhưng chỉ nhận xét và cho ý kiến những điểm cần thiết. Anh tin ở trí thông minh và sáng tạo của cán bộ. Một kỷ niệm vui và cảm động, ở Quốc dân Đại hội Tân Trào, tôi được đồng chí Trần Huy Liệu giới thiệu vào Ủy ban Dân tộc Giải phóng Toàn quốc. Anh Liệu nói, nhà thơ Huy Cận đầy nhiệt huyết tham gia công cuộc cứu nước đã mấy năm nay, nhà thơ đã quẳng bút nghiên theo việc kiếm cung. Theo lời thơ Trinh Phụ Ngâm, đồng chí Tống, tức Phạm Văn Đồng, ngồi hàng ghế đầu lên tiếng. Tôi không đồng ý. Anh Liệu và tôi giật mình. Đồng chí Tống liền nói ngay. Tôi đồng ý cử nhà thơ Huy Cận vào Ủy ban Dân tộc Giải phóng, nhưng không đồng ý nhà thơ quẳng bút nghiên, vì bút nghiên cũng là vũ khí chiến đấu giành độc lập. Cả đại hội cười và tên tôi được ghi vào Ủy ban Dân tộc Giải phóng. Về sau, trong công tác, anh Đồng rất chú ý tạo điều kiện cho tôi kết hợp công tác chính quyền với đi thực tế để bồi đắp vốn sống cho sáng tác. Vì vậy, anh cử tôi về Nghệ Tĩnh mấy tháng năm 1951 để nghiên cứu chính quyền địa phương. Các tập thơ của tôi xuất bản, tôi đều có gửi tặng anh và anh có đọc. Năm 1963, sau khi đọc tập thơ, bài thơ cuộc đời của tôi, anh liền viết thư cho tôi. Anh Cận, tôi viết cho anh vì tôi thấy trong tập thơ có nhiều bài hay. Không phải lúc nào tôi cũng được viết thư như thế này. Hoan nghênh anh. Về tập thơ song ngữ của tôi xuất bản ở Paris năm 1994, nước Triều Đông, thì anh bảo đồng chí Việt Phương đọc cho anh nghe cả tập. Phần tiếng Pháp, anh có nhận xét. Tập thơ chứa đựng nhiều tình cảm lớn và tư tưởng lớn. Anh Việt Phương kể lại với tôi. Đồng chí Phạm Văn Đồng là nhà ngoại giao kiệt xuất. Thủ tướng Chu Ân Lai rất cảm phục đồng chí Phạm Văn Đồng trong quá trình hội nghị Geneva năm 1954. Ông Raymond Aubrac, bạn của Hồ Chủ tịch, trong hồi ký của mình về các cuộc thương lượng bí mật Mỹ-Việt Nam trước khi ký kết Hiệp định Paris 27 tháng 1 năm 1973, đánh giá rất cao Thủ tướng Phạm Văn Đồng với tư cách là người trợ thủ đắc lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên mặt trận ngoại giao, ông Aubrac đặc biệt nhấn mạnh trí thông minh lớn, tính nhạy cảm và tinh thần kiên quyết, kiên định của Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong đàm phán. Tất cả điều đó đi đôi với thái độ nhã nhặn rất Việt Nam. Xin xem hồi ký của Raymond Aubrac nhan đề Ula Mémoire Sotac de Edition Odin Jacob, Paris 1996. Đồng chí Phạm Văn Đồng đã tháo gỡ những khó khăn cho anh Trần Đức Thảo, nhà triết học lớn của chúng ta, để anh có điều kiện hoàn thành những công trình nghiên cứu của mình và xuất bản những công trình ấy. Đồng chí Phạm Văn Đồng còn là một nhà giáo dục lớn. Những phát biểu của đồng chí đã hướng dẫn cho sự nghiệp giáo dục qua nhiều giai đoạn. Câu nói nổi tiếng của đồng chí, trường cho ra trường, lớp cho ra lớp, thầy cho ra thầy, trò cho ra trò, đã thành phương châm nâng cao ngành giáo dục. Đồng chí Phạm Văn Đồng có nhiều ý kiến sâu sắc về văn hóa, văn nghệ. Đồng chí đã chỉ ra phương hướng phấn đấu của người văn nghệ sĩ bằng mấy chữ, tìm tòi, khám phá, sáng tạo. Năm 1967, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn quyết liệt, đồng chí đã họp văn nghệ sĩ để nêu vấn đề, phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Những bài viết của đồng chí về Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu là những bài mẫu mực về nghiên cứu và bình luận thơ văn. Mặc dù bận công việc lãnh đạo, mà đồng chí là một trong những người lãnh đạo chủ chốt của hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đồng chí Phạm Văn Đồng đã viết được nhiều cuốn sách có giá trị hướng dẫn tư tưởng văn hóa. Cuốn Hồ Chí Minh, Tinh Hoa Dân Tộc, cũng là tâm đắc sâu của đồng chí về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tâm đắc của một người học trò gần gũi, xuất sắc của lãnh tụ vĩ đại. Phạm Văn Đồng đúng là một sĩ phu của thời đại mới. Tháng 4 năm 2001. Đọc thơ Xuân Hoài. Làm sao nắm bắt được một hồn thơ? Thật là khó, vì đề tài bề bộn, chuyện đời ghi lại trong thơ có khi ngổn ngang. Có một điều là tình quê hương trong khổ thơ Xuân Hoài đằm thắm, lắng sâu như một sự tất yếu. Chính quê hương cho chúng ta hồn thơ, quê hương sống trong thơ Xuân Hoài như máu thịt hồn anh, như hơi thở của người mẹ ôm ụ anh suốt dọc cuộc đời. Con đường về bến Tam Xoa như câu thơ đẹp trải ra đón mời. Người đi xa mấy năm ròng, chưa ai quên một khúc vòng con đê. Lối hồng và sông Lam để muôn đời sừng sững, núi cao cho dáng đứng, sông dài cho bước đi. Đọc kỹ Xuân Hoài, tôi cảm thấy có vương vấn một nỗi niềm bâng khuâng. Bâng khuâng khó định nghĩa, nó bàng bạc qua tuổi thơ, nó là thi tại ngôn ngoại. Bâng khuâng về cả tình yêu khi lòng đang yêu. Cảm giác bâng khuâng này như một làn khói lan nhẹ trong một buổi chiều vàng rượi. Em như dòng nước xanh trong, bao nhiêu bến hẹn bờ mong trải dài. Anh như đò dọc đi hoài, bao xuôi ngược cũng không ngoài mặt sông. Cho anh được ví em như rượu, càng uống càng say biết đến đâu. Chỉ xin chén nhỏ phòng khi thiếu, rượu hết chai còn lại khổ đau. Ngọn cỏ nào ngóng đợi, lại buồn chưa kịp vui. Sao trời của anh hỡi, em có biết, trái đất này anh vẫn ngóng trông, biết bao giờ lại thấy giữa thinh không. Thiêng liêng là nỗi nhớ thầm, xa xôi mấy cũng trong tầm nhớ nhung. Niềm bâng khuâng của Xuân Hoài như là một sự khắc khoải, phải không các bạn? Nhưng có lúc nỗi bâng khuâng thành xót xa, da diết như trong bài Tìm Người Nhà. Ngày ấy mẹ cho em, còn lại chị và anh. Ngày ấy đưa con tản cư qua đò bị lạc, chỉ nhớ nhà mình có mấy chị mấy anh. Bên những đám đông theo tìm kiếm bạc vàng, người vẫn tìm người phiêu bạt giữa thế gian. Còn sau đây không phải là bâng khuâng mà là niềm uất hận. Giá con người và chim chung tiếng nói, không ai khen chim hót nữa đâu mà, những chiếc lồng khi chưa được mở ra. Và bâng khuâng sau đây là nòng tưởng niệm. Sao trên trời có những đêm lửa tắt, những ngôi sao Việt Nam đi đánh giặc, vẫn hành quân rực sáng bốn phương trời, cả những ngôi sao dừng lại vẫn ngời ngời. Và Xuân Hoài nói hộ cho mọi người nỗi bâng khuâng may rủi trong tình cảm giữa đời. Giá mà để sám hối thôi, thế gian còn có triệu đôi giá mà. Tôi viết đến đây lại đâm ra bâng khuâng, không biết đã cảm nhận được đầy đủ hồn thơ của bạn đồng hương Xuân Hoài chưa? Xin bạn đọc bổ sung cho tôi. Hai hành trình trong một cuộc hành trình của Trinh Đường. Trinh Đường là tri âm tri kỷ của tôi về thơ. Sau đây là bài tôi viết về tập thơ như tổng kết của anh. Một sự tình cờ đẹp đẽ đã khiến tôi đọc tập thơ Hành Trình của Trinh Đường bên bờ biển Đông một đêm gió lớn, sóng giạt rào vỗ vào bờ, rồi lại rút ra, rồi lại vào bờ, rồi lại rút ra. Nhịp sóng hay là nhịp đời, hay là nhịp sinh hóa vô hạn vô hồi của vũ trụ và của kiếp nhân sinh. Khung cảnh này tưởng như có ai đạo diễn để đọc tập thơ này vậy. Tên tập thơ là Hành Trình. Hành trình nào đây? Trước hết là hai hành trình của tác giả đi tìm thơ hay cho một công trình tổng kết trăm năm sắp qua. Một thế kỷ thơ Việt ở hầu hết các tỉnh trong cả nước, từ Cà Mau, Sóc Trăng cho đến Lai Châu, Hà Giang, từ đền Thiên Y Anna ở Nha Trang đến chùa Thiên Hậu ở Hưng Yên, từ mộ Hàn Mặc Tử ở Gành Ráng, Quy Nhơn đến mộ Nguyễn Thái Học ở Yên Bái. Và đi đâu, dừng đâu, tác giả cũng bắt gặp cái hồn sông núi Giang Sơn tụ khí, cái ý thầm của tạo vật. Quanh co hồ nước gợn hoa văn, nghe động càn khôn ngọn bút thần. Đà Lạt em vừa tròn thế kỷ, Xuân Hương tranh sáng với sao trăng. Hồ Xuân Hương. Mắt lượn vòng biên cảnh, mẫu sơn của các con, mẫu sơn của cả nước, nghìn năm chuyện mất còn. Mẫu sơn. Nào thổi kèn lên, nổi trống lên, mười núi cô tiên ra phía trước, muôn năm hưng thịnh tự xuân này. xin gửi vui ra đất nước, lễ hội núi sông. Đó là nghĩa đen, nghĩa cảnh của hành trình, nhưng bên cái thực của cảnh, của sông núi, lại thấp thoáng, lại in đậm nét, cái bóng của một đời người đã qua nhiều trải nghiệm. Có thật thế chăng? Ta hãy nghe tác giả. Tôi soi mặt xuống nước, thấy một tôi thứ hai. Tôi soi vào mắt ai, lại thấy tôi thứ nhất. Con trâu đen dưới đất, con trâu trắng trên trời. Đó hoa thấy vừa rồi, biết giờ còn hay mất. Không đề. Núi, lại núi, một mê hồn trận núi. Núi giờ qua lần lại tuyết sương mây. Để mắt anh thu hết cảnh hoàng liên, để toàn anh tiếp chuyện đấng siêu nhiên. Mắt trông xuống quả địa cầu bé nhỏ, nhộn nhạo nhân gian trong cát cát bụi lầm. Và tôi tưởng đã ra ngoài vũ trụ ruồi với sao trăng. Vượt hoàng liên sơn. Hà Nội trời cao, gió sáng trong, lời chào xin gửi lại non sông, lặng lẽ đi vào cõi tịch không, gửi lại. Tìm người hay tìm ta, tìm hình hay tìm bóng, trong đời hay trong mộng, anh hỏi ai ngoài anh, cứ muôn đời không nói, hỏi lại người hỏi đường. Âm hưởng của những đoạn thơ trên có phải là âm hưởng bi quan, yếm thế, não nề? Ta hãy dò theo hành trình vào thời gian ấy của người thơ, họa chăng có bắt được cái mạch ngầm của sáng tạo. Lại như thanh thản, tư thế như một tuần bát ngát đã trở về lặng yên. Có phải là do một giác ngộ mà đi đến cái yên ắng đó? Giác ngộ về vòng sinh hóa, hóa sinh trong cõi trời đất và giác ngộ về nhịp sâu bể của cõi người. Lời thơ đôi khi như lời kinh, lời đạo. Nhưng đâu đơn giản thế. Ta cố gắng hiểu sâu thêm, cảm thông với mạch cảm xúc của tác giả. Dưới cái hình như bình thản bề nổi ấy, ta nghe một nỗi đau dồn nén, đau đời, đau thế sự, đau kiếp người giữa cái chưa có nguyên thủy với cái không còn vị lai. Tôi bỗng nhớ lại, Phật Di Lặc lại vui, rất vui và vui với cái vòng sinh hóa của sự sống vĩnh hằng tượng trưng bằng đàn con trẻ bỏ trên bụng Phật. Hóa ra sự sống vốn lạc quan, vốn độ lượng. Nhà thơ nghĩ sao trước đại quy luật ấy? Bạn tôi tính sao với bộ não, với bài toán siêu cấp ấy mà chỉ máy siêu vi tính của bộ não và tâm hồn con người mới giải mã được? Đọc thơ Trinh Đường bên bờ biển cả tự nhiên đưa ta về vấn đề lớn của sự sống, về cái sao động không bao giờ nguôi trong tâm trí chúng ta. 10 thế kỷ trước, Omar Khayyam cũng đã có một hành trình như vậy. Chúng ta là những quân cờ trong tay tạo hóa giật giờ thấp cao, khi tiến trước, lúc lùi sau, cuối cùng đều bị quẳng vào hư vô, hư cận dịch. Nghe buồn quá, não nuột quá. Dù vậy, Omar Khayyam vẫn còn làm thơ, nghĩa là sự sống cố hữu vẫn vui, có vui mới sáng tạo và sáng tạo bồi đắp cho cái vui tự có của cuộc đời. Và cái vốn vui tự có ấy không bao giờ phá sản, không lúc nào phải bị thanh lý. Đưa ta về với cái gốc của kiếp người cũng nhờ lời thơ của Trinh Đường, lần này cô đúc hơn. Kết hợp phong cách thơ Đường với phong cách thơ hiện đại Việt Nam, phong cách thơ Lục Bát là cái nhịp mới, biến hóa, nhuần nhuyễn trong cấu trúc bài thơ và câu thơ, xáo trộn thực và hư, cảm giác cơ thể và thành ra không gian cảm xúc sáng tạo, không chỉ 3 chiều hay 4 chiều mà chiều thao thức trăn trở. Chừng mực nào, tập Hành Trình cũng là một tổng kết nghệ thuật của Trinh Đường, một hành trình nửa thế kỷ thơ trên con đường thơ vốn không trơn tru bằng phẳng của chúng ta. Với Paul Schneider. Paul Schneider đã cùng tôi dịch 40 bài thơ của tập Nước Chiều Đông và đề tựa cho tập thơ này. Trong bài tựa, khi nói về Huy Cận, thì ông nhắc đến quê hương Nghệ Tĩnh là nơi đã quy tụ những phong trào kháng chiến cứu nước thuở xưa và cũng là quê hương của nhiều nhà thơ lỗi lạc, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương. Huy Cận như là một sức mạnh của thiên nhiên, ham thích những chất ăn của trần gian cũng như những món ăn tinh thần trường cửu. Dáng người chắc nịch, khuôn mặt như được tạc bằng những nét dao rắn rỏi, đôi con mắt sáng ngời trí tuệ và đầy hóm hình, lời nói hùng hồn, chính xác và nồng nhiệt. Cuộc đời của Huy Cận là sự gặp gỡ và kết hợp giữa thơ ca và hành động, là nhà thơ của cuộc đời. Thơ ông mang tính nhân bản sâu sắc, đã gắn sáng tác của ông với nền văn hóa dân tộc của Việt Nam. Đồng thời, một nỗi khắc khoải về vận mệnh của đất nước, của dân tộc. Chủ nghĩa nhân bản của ông qua năm tháng ngày càng phát triển đậm đà. Schneider có tên Việt Nam là Xuân Phúc. Ông là nhà Việt Nam học nổi tiếng, từng dịch và giới thiệu Hồng Đức Thi Tập, thơ Nguyễn Bình Khiêm, thơ Nguyễn Trãi, vân vân. Với Evelyn Ferrai. Khi Ferrai mới viết được 100 trang đầu cuốn Vạn Xuân gửi tôi xem, tôi đã nói, tôi tin ở trực giác của chị. Khi cuốn ấy xuất bản bằng tiếng Việt, tôi đã viết lời tựa. Về thơ tôi, Evelyn Ferrai viết, đọc thơ anh, tôi có cảm tưởng được uống vào nguồn thơ Việt Nam và nghe một tiếng thơ độc đáo chính là tiếng thơ của anh. Chính bằng nghệ thuật kỳ ảo, vừa thông thái vừa giản dị, vừa vũ trụ, vừa ngày thường mà anh đạt tới tính phổ biến của nhân loại. Mỗi bài thơ của anh cũng giống như những hoạt hòa điệu trong âm nhạc, tùy theo sắc thái tâm hồn của anh mỗi lúc, cũng tùy theo thời tiết nữa, gắn bó với thực tế của cuộc đời và gắn bó hơn nữa với vũ trụ, như là không mệt mỏi, đăm đắm, anh tìm cái nốt la để hòa điệu tất cả. Cuộc săn tìm ấy được đánh dấu bằng những hình ảnh sáng ngời hoặc choáng ngợp và cứ như thế hiện lên một thế giới mang tính hiền triết nghìn đời mà không gì có thể làm mất sự hài hòa được. Ngoài cuốn Vạn Xuân về Lam Sơn khởi nghĩa, Ferrai còn viết tiểu thuyết về Lãn Ông, Danh Y Lê Hữu Trác và tập truyện Cổ tích Việt Nam. Nhà nước ta đã tặng Evelyn Ferrai huân chương hữu nghị. Với nhà thơ Pavel Anakonsky. Pavel Anakonsky là một nhà thơ lớn của Liên Xô. Ông rất nổi tiếng với tập thơ Con trai tôi. Ông đã sang thăm Việt Nam thời ta chống Mỹ cứu nước. Ông đã dịch ra tiếng Nga bài thơ Sân khấu, Người thơ ảnh của tôi và bản dịch đã đăng trong tạp chí Tình hữu nghị giữa các dân tộc. Tôi đã đến thăm Pavel Anakonsky nhiều lần tại nhà ông ở một thành phố ngoại ô Moscow. Ông và tôi đàm đạo về thơ rất tâm đắc. Ông đã biếu tôi nhiều tập thơ Pháp, sách cũ ông mua ở Paris như tuyển tập Vigny, tuyển tập Lamartine, thơ Resopagne, thơ Vacarin, các tập của Xanh, Exupéry. Vợ ông là nhà điêu khắc, bà thích làm tượng dân gian bằng rễ cây, cành cây. Bà có tặng tôi hai tượng như thế. Với Supriyo Mukherjee. Supriyo Mukherjee là một nhà thơ người Ấn Độ, xứ Bengal, quê hương của Rabindranath Tagore. Supriyo Mukherjee làm việc trong Viện Nghiên cứu Khoa học của Pháp. Ông có đến nghe tôi phát biểu mấy lần ở Hội đồng cấp cao tiếng Pháp mở rộng. Ông lấy làm thích và tìm gặp tôi để trò chuyện, chuyện đất nước, chuyện văn hóa Ấn Độ, Việt Nam. Rồi Supriyo Mukherjee gợi ý tôi nên xuất bản thơ tôi ở Pháp, dịch ra tiếng Pháp. Tôi đã dịch khoảng 60 bài đưa cho Supriyo Mukherjee. Ông rất thích và đã giới thiệu tập thơ của tôi với nhà xuất bản Edition de la Difference, là một nhà xuất bản nổi tiếng về in thơ Đông Tây kim cổ. Thế là tập thơ Nước Triều Đông của tôi được in 5.000 bản, theo hợp đồng, một con số kỷ lục ở Pháp. Sau một năm sách bán hết, Supriyo Mukherjee còn đang tìm cách in thơ tôi ở Ấn Độ, dịch ra tiếng Anh. Mỗi lần tôi sang họp ở Paris đều gặp Supriyo Mukherjee. Với Sangtan Lejeune. Bà là họa sĩ kiêm nhà điêu khắc người Pháp nổi tiếng hiện nay ở Pháp. Tháng 8 năm 2003, bà sang thăm Việt Nam và có triển lãm ở trụ sở Liên hiệp Văn học Nghệ thuật 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Đầu tháng 6 năm 2000, lúc ở Paris, ở nhà anh Quảng, tôi nhận được thư của bà Sangtan, nội dung như sau. Tôi đọc thơ ông, qua bản dịch, thấy thơ rất sâu và cảm thấy sức sáng tác của ông còn rất mãnh liệt. Nếu ông đồng ý thì chúng ta cộng tác với nhau, ông làm thơ, tôi vẽ tranh và chúng ta sẽ sáng tác chung một cuốn sách gọi là Sách Nghệ Sĩ. Thư từ qua lại và thế là năm 2002 ra cuốn sách chung, Sách Nghệ Sĩ, nhan đề là Khúc Ca Của Những Lần Vượt Qua. Sách đẹp, dành cho những người đặt trước. Bà Sangtan cũng đã có nhiều tranh minh họa thơ huy cận, hơn 20 tranh rất đẹp. Gần đây, tôi cũng đã viết nhiều bài thơ nhân xem kỹ các tượng của bà Sangtan bằng mọi chất liệu, đá cẩm thạch, đá hoa cương, đá granite, đất nung, đồng đen. Xin nêu vài bài. Nhân nhìn tượng thăng hoa. Ôi người đẹp, người là thăng hoa vĩnh viễn, và biết bao dự trữ thăng hoa trong hai tay của người mở đón vĩnh hằng. Nhân xem tượng lời nói. Đầu tiên là lời nói, nhưng rồi lời hóa thành da thịt, từ đó da thịt nói lên cuộc đời bằng luồng phổi nóng, bằng dòng máu sôi.